33. Phật trả lời 3 câu nặng vấn của Bồ Tát Kim Cang Tạng.
Bạch Thế Tôn, nếu như chúng sanh xưa nay đã là Phật thì có gì lại có tất cả vô minh? Này, những câu này hết sức là khó trả lời đó nha. Đại chúng phải học cái này cho kỹ đó. Chẳng hạn như Kinh Pháp Hoa nói rằng là tất cả là chúng sanh là Phật đã thành. Nếu vậy thì tất cả xưa nay chúng sanh là Phật đã thành. Nói về Kinh Pháp Hoa. Còn nói theo kinh này, và kinh này là mọi người đều có cái Như Lai nguyên giác diệu tâm. Thế thì là mọi người cũng là Phật đã thành rồi. Mà đã là Phật đã thành thì có gì lại sinh khởi vô minh để mà làm chúng sanh chứ? Đây, những vấn đề đây là vấn đề độc đáo không đó. Có gì lại có tất cả vô minh? Còn như chúng sanh xưa nay muốn có vô minh, vậy do duyên có gì Như Lai lại nói tất cả chúng sanh xưa nay thành Phật? Câu hỏi rất là gay go. Nếu tất cả chúng sanh xưa nay thành Phật thì có gì lại sanh khởi vô minh? Còn nếu nói tất cả chúng sanh mà muốn có vô minh thì có chi Như Lai lại nói tất cả chúng sanh xưa nay đã thành Phật? Nó mâu thuẫn như vậy là nghĩa làm sao? Nếu tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật, sau đó lại sinh khởi vô minh, vậy thì tất cả chư Phật đã thành Phật, vậy chứ chừng nào chư Phật đã sinh khởi vô minh trở lại? Thấy không? Ba câu hỏi thấy khiếp đảm chưa? Cho nên là học Phật là mình phải học cho sâu là vậy đó, học nhiều kinh là vậy đó, để nó có những cái, mỗi một bộ kinh nó có những cái độc đáo khác nhau, để cắt nghĩa trên con đường tu hành, cắt nghĩa những cái mặt khác, để mình trả lời nhiều cái mà mình không còn nghi ngờ nữa được, thì lúc bây giờ cái lòng tin của mình nó mới vững chắc. Ba câu hỏi khủng khiếp, khó trả lời lắm. Có năm Như Lai thương xót mở cái kho tàng bí mật xuống cho Bồ Tát và chúng sanh đời sau được nghe pháp môn liễu nghĩa đại thừa kinh điển ngõ hầu từ thật các cái mối nghi. Những cái loại kinh này gọi là mở cái kho tàng bí mật liễu nghĩa. Cho nên là kinh này nó có 12 bộ kinh mà, từ Trường Hàng, Trùng Bổng, rồi Cô Khởi, rồi Thí Dụ, rồi Nhân Duyên, rồi Tử Thuyết, rồi Bổn Sanh, rồi Bổn Sự, Vị Tàn Hữu, Phương Quản, Nghị Luận và Ký Biệt. 12 cái bộ loại như vậy. Mà cái bộ Phương Quản Đại Thừa liễu nghĩa này nè, nó là thuộc về cái kho tàng bí mật. Không đúng đối tượng là không truyền, mà chưa đúng thời tiết là không nói. Chứ không phải là lúc nào cũng nói được. Cho nên là khi mà cần thì gọi là mở kho tàng bí mật để mà truyền. Thật vậy rằng Kim Cang Tạng, ông hỏi Như Lai về những giáo nghĩa bí mật thẩm thâm liễu nghĩa đại thừa để cởi mở những cái gút nghi ngờ cho chúng sanh hậu thế. Này Kim Cang Tạng, trong thế giới tất cả những sự kiện như là bắt đầu, kết cuộc, phía trước, mặt sau, sanh ra, chết mất, chỗ có vật, chỗ trống không, tụ hợp, tan rã, giấy động, minh bạch, niệm niệm tư tục, xoay dần qua lại, khen che lấy bỏ, phải quấy tốt xấu vân vân, đều là hiện tượng lưu chuyển luân hồi. Đấy, tất cả những cái của chúng ta thấy trước mắt, sanh diệt tiền hậu hữu do tụ tán, phải lấy hơn thua tốt xấu, cái mà ta thấy nói chung là cái mắt đều là những cái hiện tượng, nó biểu hiện của sự luân hồi đó. Nếu chưa ra khỏi luân hồi mà bàn nguyên giác tánh thì cái tánh nguyên giác nó trở thành đồng với cái tánh của luân hồi. Cho nên chúng ta hàng ngày là sống ở trong cái là sống ở trong những cái môi trường mà kêu bằng bắt đầu nè, thấy những cái nào đó bắt đầu, sự kiện nào đó kết cuộc, rồi cái gì phía trước, mặt sau, sinh ra, chết mất, chỗ có, chỗ không, chỗ tụ hợp, chỗ tan rã, chỗ biến động, chỗ ngưng bặt, niệm niệm sinh diệt vân tục, thương giác phải với vân vân, đều là chúng ta ở trong cái hiện tượng luân hồi hết cả đây. mà người chưa ra khỏi luân hồi mà luận bàn về cái tánh vô giác thì cái tánh vô giác nó trở thành đồng với cái tánh luân hồi. Nếu như con mắt giật thấy mặt nước đứng lặng rung rinh, à cái người mà bị bệnh cái mắt giật đó mà bây giờ ta nhìn vô trong một cái hồ nước thật là phẳng lặng, nhưng mà người bệnh bị bệnh cái mắt giật là họ nhìn thấy cái hồ nước nó không có phẳng lặng đâu, họ thấy nó rung rinh. À, còn cái mắt mà sững sờ thì nhìn thấy cái đám lửa quay thành ra cái vòng tròn liên tục này, con mắt của mình là nó sững sững sờ, nó không có theo kịp với cái tốc độ của cái vòng tròn mà cái vòng lửa quay. Thí dụ như mình đốt một cây nhang ha, mình cầm rồi mình quay về nè, mình quay về nè, thì cây nhang thật sự có một điểm thôi, mà khi mà quay về thì mình thấy cái vòng lửa quay, là vì con mắt của mình nó sững, nó không theo kịp với cái tốc độ quay của cái cây nhang, vì vậy mà thấy như cái vòng lửa nó liên tục. Chứ kỳ thật là vòng lửa không có liên tục, mà do nó gần, nó nhuyễn quá, nó quay nhanh rồi nó nhuyễn quá mình thấy như liên tục. Cũng giống như là mình nhìn cái bóng đèn điện người ta gọi là 60 chu kỳ đó mà. Nghĩa là cái dòng điện mà mình thấy nó đỏ, nó sáng ra, tỏa ra ánh sáng vậy, chứ mà điện nó không đâu phải ở trên chỗ đâu. Nó chạy tới, nó thay đổi liền liên, 60 chu kỳ. Mà nhờ nó liên tục cái mà mình thấy nó tỏa ra cái ánh sáng, coi như là cái bóng đèn liên tục, chứ không có liên tục. Tại vì cái mắt mình không theo kịp cái sức chạy nhanh kia, cho nên mình phải coi như nó liên tục. Cái nhang quay, con mắt mình không chạy theo mỗi cái vòng tròn, thành ra là một điểm mà mình thấy thành một cái vòng tròn. Đấy, ngày mai thấy con xê dịch. Đấy, hồi nhỏ còn nhỏ mình thấy nằm ngoài trời ban đêm thì mình thấy mây bay với một dần xanh dần dạt, rồi mây nó bay đó, tự thấy con nó đi ngược với mây. Chứ kỳ thật là mây nó đi nhanh, còn mà xanh nó có đi nhưng mà nó đi chậm lắm, giống như là đứng chỗ vậy đó, nhưng mà tại vì mình thấy nó đi chạy ngược là tại vì mây bay. Mây bay thấy con xê dịch, thuyền đi thấy bờ chạy. Lần thứ nhất mà tôi được bước xuống một chiếc thuyền mà đi nước chui, tôi ngạc nhiên vô cùng là những cái cây mà người ta cấm, người ta chất trà, hoặc là những cái cây nó mọc gần mấy sông đó nè, là nước chui nó đưa cái thuyền mà đi nhanh vậy, cho mình thấy cây này nó cứ nó lướt, thấy như cái cây nó chạy ngược đó. Lớn rồi thì không thấy cái đó lạ đâu, nhưng mà cái hồi nhỏ mà mới đi xuống chùa một lần mà được đi nước chui rất là chảy rất là nhanh, là thấy cây nó chạy ngược, thấy lạ lùng, gần như muốn chóng mặt à. Còn mình thường đi thấy bờ chạy, thấy bờ chạy ngược, vì vậy mà muốn ra khỏi luân hồi là chuyện không thể được. À, cho nên ta nhìn vào cái như lai duy giác diệu tánh của ta, mà ta nhìn nó ở bên ngoài có cái như lai duy giác diệu tánh thanh tịnh bản nguyên của nó mà ta không nhìn được. Mà khi mà ta không nhìn được thì ta làm sao ta thấy được cái sự thanh tịnh của nó. Giống như con mắt của ta sững, ta không chạy tiếp thu ra được cái vòng tròn của cái nhang bị quay, thì làm sao mà ta nói rằng cây nhang đó chỉ có một điểm thôi, đâu có nói vậy được. Có nói cũng không nghe, ta thấy rõ ràng là một cái dòng lửa mà. Đây, con mắt của người bị bệnh mắt giật là nhìn thấy cái hồ nó thẳng lặng luôn vậy mà nó vẫn rung rinh. Vì vậy mà Như Lai nói rất là khó, khó nói cho những người bạc địa phàm phu mà nghe về cái cảnh giới duyên giác thanh tịnh của tự tâm mình, hay là cảnh giới duyên giác tự tánh thanh tịnh của vạn pháp, khó nói lắm. Ví dụ như bây giờ đây là nói cái chuyện nhỏ mọi người này là tôi uống nước đó, tôi uống nước mà các vị không có uống cái thứ nước này thì làm sao mà tôi nói cho các vị biết được cái mùi vị của nước này, nó khó vậy đó. Chứ không phải là không được, nhưng mà nếu các vị mà cũng có mua cái thứ ăn quả này rồi về rồi khuấy ra rồi uống thì là các vị mới biết được, giống như cái của tôi biết. Còn như là các vị vĩnh viễn không có mua uống thì tôi có tả cái nước ăn quả này là nó ngọt cỡ nào và nó thâm cổ làm sao, nó mát mẻ gì đó, tôi nói 1000 năm nữa tôi chết đi sống lại ha, các vị cũng không hề hiểu được. Vì vậy cho nên cái việc học Phật đó là khi mà kinh điển các nghĩa rồi, là dạy cho Như Lai các nghĩa rồi, giảng sư thuyết pháp rồi, là các vị muốn hiểu đúng là các vị phải tư duy quán chiếu thôi. Giống như là tôi nói cái nước này ngọt ngon uống thanh cổ, các vị trước sau gì muốn biết cái đó là phải mua uống thôi, Trên trang bạn, ngồi trên trang bạn, có mắt giật, có mắt sững, mây bay thuyền đi chưa ổn định được. Dù có muốn cho thật, muốn cho mặt nước bừng rung rinh, vòng lửa của cái đám lửa hết, của đám lửa hết, căng mình tê dịch bờ không chạy ngược, hải còn không được. Huống chi cái tâm luân hồi sanh tử cấu quế chưa từng thanh tịnh, mà nhìn cái nguyên giác thanh tịnh không trở thành lưu chuyển được sao? Đây, con mắt dịch mà chưa làm cho nó hết dịch, mà nhìn cái hồ nước trong như gương kia bảo cho nó thẳng lặng như gương, giống như người con mắt đỏ, còn không được mà. Căng chưa là mây chưa ngừng bay, căng là còn đó, mà mây chưa ngừng bay thì vẫn thấy là căng chưa dịch thôi. Thuyền chưa ngừng thì phải thấy là bờ chạy thôi, không cách nào khác hơn nữa được. Con mắt sững thì là phải thấy là cái dòng lửa là vòng tròn liên tục thôi, nói gì cũng không được mà. Cho nên là cái thân tâm mà luân hồi sanh tử cấu nhiễm chưa từng thanh tịnh, mà nhìn nguyên giác thanh tịnh không trở thành lưu chuyển được sao? Vì thế mà các ông nêu ra ba cái câu nạn vấn hoàn toàn phát xuất từ ý tưởng mê lầm. Ba cái câu nạn vấn đó là mình nghe khó trả lời vô cùng. Nhưng mà Phật thì Phật cho biết là ba câu nạn vấn của ông hỏi trên đó. Nếu chúng mình xưa nay thành Phật, đây, nếu nói tất cả những điều này xưa nay là Phật, thì tại sao vì có gì mà hiện giờ nó sinh khởi vô minh, ở đây không ai là Phật cả? Câu hỏi khó gì chưa? Kinh điển thì bảo rằng tất cả chúng sinh chưa nói thành Phật, tại sao vì có gì chúng tôi lại sinh khởi vô minh, chúng tôi đây hiện giờ là phàm phu đây? Còn ngược lại, nếu chúng tôi đã là phàm phu, chúng tôi chốt có vô minh, thì vì có gì Như Lai lại nói chúng tôi là xưa nay đã thành Phật? Hai câu ngược ý cái mà khó vô cùng. Câu thứ ba nữa, nếu như thành Phật rồi, vốn đã thành Phật rồi, sau đó mới sanh khởi vô minh để làm phàm phu chúng sanh, vậy thì mười phương Như Lai khi thành Phật rồi, chân nào sanh khởi vô minh để trở thành chúng sanh trở lại? Ba câu hỏi hết sức là bí hiểm. Vậy mà Phật quả rằng là ba câu hỏi đó ông hỏi sai, tại vì ông biết một mà không biết hai. Phật trả lời nè: Kim Cang Tạng với như mắt là vọng thấy qua đốm, khi mà lòa hết rồi thì không nên hỏi rằng cái lòa này đã hết, chừng nào cái bóng lòa sanh trở lại? Vì sao? Vì lòa và qua đốm vốn không có. Những cái ví dụ này, cái lòa là một cái bất giác nó chợt sanh, khi mà từ cái lòa đó mới thấy ra hòa đốm. Thế thì khi mà hết lòa rồi thì hòa đốm đồng thời cũng hết. Rồi hỏi cái chừng nào lòa sanh trở lại, hòa đốm sanh trở lại, câu hỏi nó không đúng lý. Vì lòa và hòa đốm vốn không có, nó không phải là hai thứ có thực thể đối đãi nhau. Bên trong chúng ta đâu có ai là vốn là người có lòa sẵn đâu, chẳng qua là vì cái bệnh nó tác động vào, do một cái thứ vi khuẩn nào nó tác động vào, xong có mùi lập thì nó làm cho con mắt mình nhầm nhầm, từ đó nó xong nó thấy qua đốm này nhảy hay không. Nhưng mà thật chất là qua đốm không có thân thật, cũng như bệnh là không phải là cái của con người vốn tự có, mà đó là do một cái thứ vi khuẩn của một cái dịch mà nó tác động vào. Vậy thì hỏi qua đốm chừng nào có qua kết nụ và có trái, rồi còn cái lòa đó lại là chừng nào chừng nó hết lòa rồi, hỏi chừng nào nó sanh trở lại? Hỏi câu hỏi đó vô lý. Cái dịch mà làm cho người ta lòa mắt đó, có thể người ta trị những cái bệnh đó, y học ngày nay có thể ta làm vĩnh viễn không còn, mà nếu còn đi nữa là chẳng qua là cái bên ngoài nó tác động vào, chứ không phải là con người vốn có cái lòa. Vì vậy cho nên là khi lòa thì thấy có qua đó, mà qua đốm thật sự qua đốm là không có thật sanh. Vì vậy cho nên đừng hỏi bao giờ chừng nào có trái, giờ chừng nào qua đốm diệt, câu hỏi nó không thành vấn đề. hỏi với cái người lòa mà hết bệnh rồi chừng nào xong ra cái lòa trở lại, câu hỏi đó cũng không phải là chân lý, vì người ta vốn không có lòa, tại những cái bệnh ở bên ngoài ra như những cái dịch ở bên ngoài mà nó làm cho người ta lỡ bệnh vậy thôi, hết rồi là không có hẹn ngày xong trở lại được. Cũng như qua đó, việc trong hư không mà không được hỏi rằng hư không chừng nào sanh ra qua đó nữa. Vì sao? Vì hư vô vốn không có qua, cho nên không có vấn đề khởi sanh hay khởi diệt. Sanh tử và niết bàn cũng không có khởi sanh hay khởi diệt. Duyên giác diệu tánh màu nhiệm không như qua đớn và bóng loạn. Này, học kinh này rồi á, Phật tử để ý cái chỗ, thiền định cái chỗ này. Như là duyên giác diệu tánh của chúng ta không có lúc nào tạm có, cũng không có lúc nào tạm không, cũng giống như vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Chẳng qua là cái lúc mà ai đó bị con mắt nhè, con mắt nhậm thì nhìn thấy qua đó đầy hư không, coi như hư không tạm tạm không, coi như không bao giờ bị mất rồi, toàn là qua đó, vậy là hư không coi lúc đó coi như là tạm không, tức là thật không có tạm không. Rồi cái lúc mà con mắt hết nhè rồi cái qua đó nó diệt thì coi như hư không bao giờ tạm có, mà sự thật hư không không có tạm có, hư không lúc nào cũng vĩnh viễn tường cửu là hư không. Không vì qua đớn sanh ra mà hư không tạm không, không vì qua đớn hết đi mà hư không tạm có, mà qua đớn có sanh hay không sanh, có diệt hay không diệt, hư không vẫn là bất định bất động. Cũng như vậy, vô minh thiền não sanh ra trong mọi người, sanh ra tham sân si phẫn hận phú não tật sang vân vân đầy nhảy. Lúc đó Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh của các vị không phải tạm không, mặc dù là vì não đầy ngập mà không phải là Như Lai viên giác của vị tạm không. Rồi cái lúc mà các vị không còn phiền não tham sân si mạn nghi phẫn hận cuốn não nữa, không phải vì lúc đó Như Lai viên giác vị tâm thanh tịnh của các vị bây giờ mới tạm có, mà dầu phiền não vô minh đầy ngập, Như Lai viên giác vẫn còn nguyên đó. Dầu hết phiền não vô minh trong sạch thì Như Lai viên giác vị tâm của các vị cũng vẫn còn nguyên đó. Còn cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời, cho nên đâu có cái lúc nào mà hỏi cái gì tất cả chúng sanh xưa nay vốn thành Phật vì cớ gì lại sanh khởi vô minh, ông hỏi vậy đâu có trúng. Rồi ông hỏi rằng là nếu tất cả chúng sanh xưa nay có vô minh thì là vì cái gì Như Lai nói chúng con xưa nay đã thành Phật, ông hỏi vậy đâu có trúng. Vô minh các vị đầy nhảy, tâm Như Lai viên giác minh tịnh bản nhiên có cái vị vẫn còn nguyên đó. Rồi lúc mà các vị diệt từ đời não vô minh, các vị tưởng đâu là Như Lai viên giác diệu tâm ở đâu mới đến hay sao? Không, cũng chính cái Như Lai viên giác diệu tâm của các vị vẫn còn nguyên đó. Cho nên ở đây chú ý cái chữ tạm nó hay vô cùng. Chữ tạm đó, khi mà người ta bị bệnh có mắt nhè, có mắt nhận, nhìn ra không thấy đầy nhảy qua đất, đặt ngư qua đất, không còn chỗ nào lại không cả. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng trong lúc đó hư vô không phải tạm, không phải tạm không, nghĩa là nói bẩm là đúng không kia mà. Còn cái mà nhìn thấy đầy nhảy qua đó, đó là cái đó là cái nguyễn, cái nguyên nguyễn mà cho nhè nhậm cho cái bệnh của anh nó sinh ra đấy, chứ không phải là vì cái bệnh anh sinh ra là thấy qua nó đầy như vậy rồi không, lúc đó là tạm bấm tạm không, không có. Chỗ này tuyệt vời mà phải thiền định học nó mới đã. Còn cái lúc mà anh tỉnh mắt rồi, trong sáng rồi, anh nhìn mắt hết trơn qua đó ha, cái đó cũng không phải lúc bây giờ chứ không mới tạm có, dầu qua đó có sanh có diệt hay không vẫn y nguyên bất động. Phiền não của vô minh mọi người trong lúc đầy nhảy tràn trề làm những điều tội ác nhất, cả ngày tội ác, cả đời tội ác, mà Như Lai viên giác vị tâm của các vị vẫn còn nguyên đó, không có tạm không. Cho nên Như Lai mới nói rằng tất cả chúng sanh xưa nay là Phật là vậy đó. Rồi bây giờ các vị tu hành và nghe pháp trên tu hành dịch từ phiền não vô minh chứ gì, thì cái tội chướng phiền não vô minh nó là mà không phải Như Lai viên giác diệu tâm bây giờ mới tạm có đâu, mà luôn luôn lúc nào cũng có đó. Vì vậy mà Như Lai nói các ông là tất cả chúng sanh xưa nay là Phật. Cái kinh này cũng như cái hệ tư tưởng của nó qua là nó tuyệt vời, là đưa cái nhân bản của con người lên tới cái đỉnh cao tuyệt vời mà không còn ai chối cãi gì được Cho nên ba câu hỏi nghe rất khó khăn mà Phật trả lời một cái đánh tan một cách dễ dàng, mà đưa cái nhân bản của con người, cái địa vị con người lên đối lên người dạng vật. Nghĩa là tất cả chúng sanh trước sanh một, như là nó đã thành Phật, điều đó như là không hề lai chuyển, vì nó là chân lý mà. Đại chúng nhớ về tư duy thử coi nha, coi coi phải cái lúc mà thiền não vô minh của mình tràn ngập đó, cái tâm thanh tịnh như giác của mình nó có phải tạm không hay không? Nếu nó tạm không thì cái lúc mà các vị tỉnh ngộ lại, các vị quan hỷ, các vị vui vẻ, thì lúc bây giờ cái tạm không nó từ đâu nó chạy đến với các vị chứ? Mà đây để thành cho các vị có cái tâm thanh tịnh tạm có nó đến chứ? Không có điều đó. Mà thiền não vô minh đầy ấp Như Lai duy nhất vị tâm các vị vẫn còn nguyên đó, không vì vậy, không vì đầy nhiễu vô minh đầy ấp thì não vô minh mà tâm duyên giác Như Lai thanh tịnh tạm không. Lúc tâm hồn hết sức thanh thoát an tịnh, không vì vậy mà tâm Như Lai duyên giác của các vị mới tạm có, mà lúc nào cũng có. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm gọi cái đó là thể tánh tịnh, tịnh minh là chân tâm thường trú. Còn cái lúc thì não vô minh đầy nhảy nó thấp đến thì chẳng qua là cái loại khất giả tịnh, khất đến rồi đi chủ nhà ở vĩnh viễn, trần bốc lên rồi lặn xuống, hư không bất động vẫn còn nguyên muôn đời. Học kinh vậy đó phải vận chuyển qua lại các vị mới hiểu được cái giáo lý Phật nó hay ngon vô cùng. Cho nên tôi có thể chết cái giáo lý Phật, chưa bao giờ ngán, mà chưa bao giờ chán, mà chưa bao giờ mà đọc thấy không vui. Cho nên bây giờ là sức khỏe có kém gì đấy, nhưng mà chết là thôi, chứ còn đánh viết, ngày nào còn dành được là còn viết, ngày nào còn ngồi nổi là còn làm, bởi vì thấy nó đặc biệt lắm. Và thật sự mà khi mà đi sâu giáo lý rồi là thấy cái thân này là cái đồ trò vướng quá, đã bài ra ở đấy, thích kiếp thù sanh, sống để mà chơi. Chơi rồi tu chơi rồi làm việc chơi rồi cười chơi rồi dẫn chơi rồi đi chơi rồi già không nổi chết chơi. Đấy là thật sự đạo lý của tôi là vậy đó, chứ không có cái gì khó khăn gì hết. Cho nên thật sự là tôi đã nhiễm tâm nhiễm kinh điển đại thừa từ lâu rồi. Cho nên trên bài này không có cái cách gì mà ai làm cho tôi sợ phải mà. Bởi vì cái chết là cái đáng sợ nhất, mà tôi còn không sợ thì còn cái gì tôi sợ nữa chứ? Không có cái gì làm sợ nữa. Ai cũng thấy cái chết là cái đáng sợ, mà đây chết không sợ. Bởi vì biết rõ rồi, chết tôi có hết gì đâu mà sợ. Những cái bọt sóng bọt cũng bóng ngoài này, lúc rồi có bão tố nó nhô lên, rồi lúc mà sóng gió hết rồi nó lặn xuống rồi thì nó nhô lên, làm gì mà có cái mắt đâu mà sợ. Nắm được cái chân lý đó rồi là nó vui vẻ lạ lùng. Xin các bạn, nước bàn hư vô không có lúc tạm có. Xin các bạn nên biết, hư vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Không chi Như Lai viên giác diệu tâm há lại theo sinh tử hay theo niết bàn mà có sinh có diệt. Trời, câu tuyệt vời quá. Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người không vì theo sinh tử hay niết bàn mà có sinh có diệt, không có. Dù là sinh tử, Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người đều còn nguyên đó. Dù là các vị có được nước bàn đi nữa thì Như Lai viên giác diệu tâm của các vị cũng vẫn còn nguyên đó, chớ Như Lai viên giác diệu tâm không vì sanh tử của các vị mà theo sanh tử, cũng không vì các vị có nước bàn mà theo thì nước bàn. Mà các vị dù có nước bàn, dù có sanh tử, Như Lai viên giác diệu tâm của các vị vẫn còn nguyên đó. Như Lai viên giác diệu tâm bất động và bình đẳng. Tôi đọc lại câu này hay quá. Nên biết rằng hư vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Không chi là Như Lai viên giác diệu tâm há lại theo sanh tử hay theo niết bàn mà có sanh có diệt. Viên giác diệu tâm bất động và bình đẳng, cũng như tất hư không vốn vĩnh cửu bất động và bình đẳng. Hai câu so sánh cái đó, để ý hai câu đó. Như Lai viên giác diệu tâm bất động và bình đẳng. Bất động nghĩa là vô từ vô thủy, dĩ nhiên vô chung, không có cái lai động, không có cái chuyện dịch, không có cái chuyển biến nào đó. Và bình đẳng trong ba thời quá khứ hiện tại và vị lai, cũng như là cái tánh hư vô vĩnh viễn bất động và bình đẳng trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai, lúc nào hư vô cũng vẫn có, cũng vẫn bất động y nhiên. Hai cái câu so sánh là hay vô cùng. Ngày xưa Can Tạng ví như nấu lọc vặn vàng, vàng không phải do nấu mà có, nhưng khi nấu lọc đã thành vàng, vàng không thành quặn trở lại. Dù tải số kiếp như như cần, tấm vàng cũng không hoại. À, cái này nói về quặn vàng ở trong mỏ ở Mexico rồi kia là các vị thấy rồi đó. Và đào sâu ở dưới đất, ở trong núi, ở trong những cái chỗ rất là gây go, vừa đá, vừa than, vừa tro, vừa đất đủ thứ. Ta đào vàng ở dưới đó, vì nó ở trong quặn mà. Thành ra có khi là lượm được cái chỗ vàng nó hơi muốn hơi lớn lớn, có khi chút chút nó lẫn lộn ở trong đó. Thành ra nấu lọc, đem về nấu lọc thì vàng nó tinh, mà vàng tinh rồi thì không có thành quặng trở lại được. Nhưng mà trong lúc đầu thì vàng nó ở trong quặng, nhưng mà dầu ở trong quặng vẫn là vàng nha, dầu ở trong quặng vẫn là vàng. Rồi còn mà mấy vị mà có biết qua thời bạc, có nghiên cứu trên đỉnh đó mà, cái màn mà thời bạc mà ngồi mà giũa mà làm đồ đó, cái bụi đó, đó người ta con mắt thường của mình là nhìn không có thấy vàng đâu, nó lẫn lộn ở trong những cái bụi hàng ngày á, người ta gom lại được chừng một tấc vậy đó, ta đem lên bán cho, hoặc là để dành cho nhiều hơn nữa, ta đổ trong cái lon á, lâu lâu ta bán lại cho những cái người thợ mà người ta nấu lọc, ta nấu lọc lại, ta phân kim, ta phân chất đó là. Là bụi là thải ra bụi, mà đồng là ra đồng, mà chì là ra chì, vàng tách viên ra vàng chín tách viên là hạnh hoài. Mà khi đã tách viên ra như vậy rồi thì là vàng không còn là quặng nữa được. Đây, như là viên giác giữa tâm cũng vậy, không nên nói rằng xưa kia vốn không hẳn có. Trong Như Lai viên giác giữa tâm không có cái tên Bồ Đề Niết Bàn, cũng không có vấn đề thành Phật hay không thành Phật, không có vấn đề luân hồi hay chẳng luân hồi. Đây, cái này là các vị nó thấy cái chỗ đó nó khiếp đảm. Như Lai viên giác giữa tâm tự nó thanh tịnh bản nhiên, nó màu nhiệm như vậy rồi. Nếu nói là Phật thì đó là Phật rồi đó, cho nên không có vấn đề thành Phật. Lại càng không có vấn đề không thành Phật, vì đã là làm vàng rồi, đã làm vàng bốn vàng nguyên chất rồi, không có vấn đề gì khác hết á. Vàng là vàng thôi. Như Lai viên giác diệu tâm vốn là Như Lai đó, là Phật rồi, cho nên không có vấn đề thành Phật hay không thành Phật, cũng không có vấn đề luân hồi hay không luân hồi. Bản chất của con người là thanh tịnh bản nhiên, là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái tâm màu nhiệm thanh tịnh bản nhiên là vậy đó. Nhưng mà nó có cái lạ, bởi vì Như Lai viên giác diệu tâm là vì cái tâm này nó thanh tịnh bản nhiên nè, nó màu nhiệm nè, nó sáng suốt nè, nó tròn đầy, nó viên mãi nè. Nhưng mà khổ có cái là nó có cái chữ Như Lai đó. Nó có cái chữ Như Lai, chữ Như là bất biến, mà chữ Lai là tùy duyên ấy. À, cho nên là vốn là Phật đã thành rồi, hết rồi đó. Nhưng mà từ cái bản thể bất biến là Phật đó lại duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên. Rồi tùy duyên rồi nếu mà tạo cái điều kiện nó trở về với cái bản thể bất biến vậy đó. Nhưng mà vậy là hỏi rằng, nếu người ta hỏi rằng là nếu nói vậy thì là từ cái bản thể vàng bất biến kia rồi tùy duyên, rồi giống như là Như Lai viên giác tự nó thanh tịnh rồi tu hành, rồi sau này nó thành chúng sanh rồi tu hành rồi sau này chừng nào nó trở lại, nó thành tu hành thành Phật, rồi chừng nào nó thành chúng sanh trở lại. Câu đó tôi trình kẹt đó nha, nói như thế này nha, phải trở lại như thế này nha. Phật tánh của mọi người là Phật tánh, nó là bản thể bất biến đấy, nhưng mà nó có cái dụng là tùy duyên. Nó giống như là vàng, mà cái vàng đó, cái vàng mà trong lúc mà chưa tu thành Phật á, thì cái vàng đó ví như là cái vàng còn ở trong quặng, dầu ở trong quặng nhưng mà không phủ nhận rằng nó không phải vàng. giờ là vàng, nhưng mà vàng còn ở trong hoàng, lẫn lộn trong hoàng, giờ nó là vàng. Nhưng mà khi mà tu hành rồi á, mà thành Phật á, thì coi như là vàng mà nấu lọc đã sinh, đã thành khối thành thỏi rồi, thì bây giờ không bao giờ nó lẫn lộn với quạnh nữa được. Để ý cái chỗ đó, chứ không mà bị kẹt cái câu kia trả lời không được đó. Cái bản chất của chúng ta là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm Thanh, thanh tịnh đầu tiên. Nhưng mà đó là cái lúc đó là còn có vẻ là từ cái bản thể bất biến mà nó duyên khởi là hiện tượng tự. Tự nhiên để nó sanh ra vì não vô minh là chúng sanh đấy. À, nhưng mà kể từ cái hiện tượng tự nhiên này chúng ta tu hành đúng để nhận thức được chân lý rồi, trải qua tam ma tăng thì kiếp nhận thức toàn diện chân lý rồi, thì chúng ta trở về cái bản thể bất biến trở lại. Lúc bây giờ giống như vàng mà đã nấu lọc hoàn toàn thành tấn, thành hàng trăm tấn, ngàn tấn vậy đó, thì cái đó đem có quăng ở trong quặng đi nữa cũng không lộn xộn được với quặng, với tiền, với đồng, với kẽm, lộn xộn đâu. Giờ coi đi, vàng nấu lọc đã tinh rồi, thì mười phương Như Lai từ cái chỗ duyên giác địa tâm thanh tịnh chưa vạn lọc, cho nên nó tùy duyên làm chúng sanh. Rồi mười phương Như Lai từ cái tự nhiên làm chúng sanh đó mà tu hành á, cải tâm ma tăng kỳ kiếp đó nè, thấy tất cả những cái sai trái của cuộc đời, của cuộc sống, của hiện tượng vạn hữu, cho nên là trở về với cái bản thể bất biến trở lại, thì lúc bây giờ coi như là vàng đã nấu lọc hoàn toàn, không trở thành quặng nữa được. Coi như là cái người mà đã đi lạc đường quá nhiều, đi dẫm nát hết rồi, khi mà trở về với cái chỗ cũ của mình là không còn đi lạc nữa được. À, nó như vậy đó. Cho nên Như Lai, mười phương Như Lai là không trở lại là chúng sanh nữa, là tại vì mười phương Như Lai giống như cái người mà từ ở cái ở chùa Vĩnh Nguyên này bắt đầu á đi lạc, đi lạc khắp Sài Gòn Chợ Lớn, gia đình đi 2-3 năm mà về không được, mà cái chừng về đó trở lại chùa Vĩnh Nguyên này rồi là không có cái cách nào mà Như Lai đi lạc nữa được hết. Bởi vì lạc quá xa lạc rồi, biết hết rồi thành ra không có lạc nữa. À, chỗ đó mà thành ra Như Lai không bao giờ trở lại là chúng sanh là vậy đó. Còn như bây giờ là chúng ta ở đây hả, nếu mà người nào xứ lạ mà về đây là ở đây tạm trú ở đây mà đi dài dài Sài Gòn Chợ Lớn, cho bệnh mình là bị lạc thôi, chứ bị lạc không. Nhưng mà lạc đã đòi đi cho nhắm nó trơn rồi á, mấy năm rồi dắt hết từ ngang hang cùng ngõ hẻm, mà cái ngày trở về lại đây nữa là không bao giờ lạc nữa. Để ý cái chỗ đó. Cho nên trong Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm không có cái tên Bồ Đề, Niết Bàn cũng không có vấn đề thành Phật hay không thành Phật. Bởi vì sao vậy? Nói như vậy là mình không có lý luận chứ. Tại sao trong đó không có tên Bồ Đề Niết Bàn? Là vì Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm tức là Bồ Đề rồi. Mà sống ở trong cái cảnh mà cái tâm mà Như Lai thanh tịnh màu nhiệm đó thì nó không có các cái thứ phiền não vô minh tác động hoành hành, nó làm cho mình ưu bi khổ não. Thế thì là trong đó tự nói là Niết Bàn rồi, còn có cái Niết Bàn nào nữa để mà cầu mà mong mà chứng mà đắc gì chứ. Cho nên là học cái này rồi đừng có nói học sao, học kinh điển đại thừa rồi bác bỏ Niết Bàn, không có bác bỏ Niết Bàn đâu. À, ở trong đó không có cái tên Niết Bàn, mà tại vì trong đó tự nó đã vượt qua cái Niết Bàn nữa mà. Vì Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm là cái tâm thanh tịnh tròn này, giác ngộ sáng suốt một cách tuyệt, một cách gọi là tuyệt đỉnh rồi, thì tự nó là giác ngộ rồi. Thì Bồ Đề là giác ngộ mà tự nó là cái giác ngộ vô thượng tuyệt đỉnh rồi. Trong đó không cần có Niết Bàn gì sao? Bởi vì trong đó không có tất cả các thứ phiền não vô minh. Thì chính trong cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm đó nó tự có cái Niết Bàn vô thượng rồi. Vì vậy mà không còn có đặt cái vấn đề Niết Bàn hay không Niết Bàn, Bồ Đề hay không Bồ Đề. Chứ không phải là nói như vậy rồi bác đâu. Bởi vì ta học kinh Vũ Nghĩa Thượng Thừa là cái lối lý luận của Đại Thừa. Chứ Như Lai Thánh Tăng không thể tiếp thu, không thân chứng được. Họ chỉ ngăn dứt được cái phần vô minh thô trọng ở thân tâm ngôn ngữ mà hiện ra cảnh giới an tịnh gọi là Niết Bàn. À, tại dứt được, thay vì phàm phu là không có dứt được cái phần kiến hoặc tư hoặc cái phần vô minh nào hết thì gọi là phàm phu. Còn thanh văn thì là họ dứt được kiến hoặc tư hoặc, tức là cái phần vô minh thô trọng. Họ được có cái sự an tịnh thanh nhàn gọi đó là Niết Bàn. Chứ sự thật là Niết Bàn. Mà thật không có thật diệt độ. Kinh Pháp Hoa Phật nói rõ, ta nói với các ông là tại vì á, là các ông mà là những người mà đang ở trong một cái nhà lửa sụp đổ mà cháy lửa cháy bốc chẳng ra, mà các ông không hề hay biết gì hết. Cho nên là cha, một người cha giàu có mà thương con, mà muốn tạo cái điều kiện cho con ra khỏi cái nhà đó, ra tới cái ngã ba đường cái hoàn toàn an tịnh, thì cho đó là cảnh giới an vui, tạm gọi chỗ đó là nước bàn. Là vì cốt là nghĩ cho các con ra ngoài kia mà lấy cái xe dê, xe nai, xe câu, mà đặt tới chỗ đó là sung sướng, gọi chỗ đó là coi như là cái sự an lạc của nước bàn. Chứ kỳ thật ra không có cái nước bàn gì hết. Nếu mà nói cách khác nữa, nước bàn mà Như Lai nói cho các hàng tăng văn đó chẳng qua là cái thành quá hiện để nghỉ ngơi trên một cái chặng đường dài 10.000 cây số, mà đó mới có 500 cây số thôi. Nếu dùng tâm tư duy nhận thức suy lường cảnh giới duy nhất Như Lai, chẳng khác nào lấy lửa đâm đấm mà mong đốt núi tư duy sẽ chẳng có tác dụng gì. Đây, dùng cái tâm tư duy phân biệt mà nghĩ ngợi đến cảnh giới duy giác thanh tịnh Như Lai thì chẳng có tác dụng đâu. Đem cái tâm luân hồi, sử dụng cái thấy biết luân hồi, mong vào biển đại tịch diệt Như Lai duy giác, hoàn toàn không có kết quả. À, kết quả sao được? Có mắt vật tỷ chưa hết mà bảo nhìn cái mặt nước thẳng lặng như hương kia đừng rung rinh, không được kia mà. Mây bay còn bay thì bảo rằng làm sao cho tâm hết xây dịch, làm sao cho là bảo rằng là làm sao cho người ta thấy tâm hết xây dịch, không được kia mà. Khi con mắt nó tỉnh một chỗ mà bảo rằng làm sao cho cái dòng lửa của cái nhân quay này nó đừng thành cái bằng lửa, cũng còn không được kia mà. Con mắt mà còn là còn nhắm, bảo rằng là cái làm sao cho cái quần đèn xanh vàng đỏ tím bao quanh cái ngọn đèn đó hết đi, cũng còn không được kia mà. Khi con mắt còn nhắm nhìn chứ không, bảo làm thế nào cho hết qua đến, cũng còn không được kia mà. Nếu mà dùng cái tâm mà mình giận thương sợ yêu ghét tốt xấu hơn thua phải quý cái phàm phu này mà suy lường cảnh giới duyên giác thanh tịnh Như Lai thì làm sao mà ta lường được chứ. Vì vậy cho nên nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành là chúng sanh sợ lắm, vì họ không tin là họ có khả năng đó. Nhưng mà kỳ thật ra những cái người mà nó nhẹ về tài về sắc về danh về lợi về thực về thi đó, về tài sắc danh thực thì là cũng dụng đó, nó nhẹ về hỷ về nộ về ái về cụ về ái về ố dục á, thì khi mà nghe nói tới cảnh duyên giác Như Lai là người ta thấy không xa lắm. Cho nên xa hay gần, khó hay dễ nó còn tùy căn tánh của mọi người. À, cái người mà đem mà lửa đâm đớm mà đốt núi tư duy, mà dùng cái tâm linh hồi mà mạnh chất cảnh giới linh giác, thì như dùng cái lửa đâm đớm mà đốt núi tư duy chẳng có tác dụng. Đem tâm linh hồi mà sử dụng cái thấu biết linh hồi, mong vào biển đại thực vật linh giác thì hoàn toàn không có kết quả. Vì vậy Như Lai nói tất cả Bồ Tát và chúng sinh đầu sau trước hết phải đoạn cái tận gốc rễ linh hồi vô thủy.